vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau khi dự thánh lễ ở Sydney hôm Chủ nhật để đánh dấu lễ phục sinh chính thống giáo, Thủ tướng Scott Morrison đã chuyển chiến dịch vận động lên lãnh thổ phía Bắc. Ở đó, Liên minh hứa hẹn đầu tư hàng triệu đô la để giải quyết tội phạm và tăng việc làm như một phần trong nỗ lực giành được chiếc ghế chủ chốt của Lynn Jarry, hiện đang do dân biểu lao động Warren Snowden sắp về hưu nắm giữ. Ông Morrison công bố cam kết 14 triệu đô la cho Alice Springs để hỗ trợ một nỗ lực của cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tội phạm và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần tại đây. Thủ tướng nói rằng kế hoạch được phát triển cùng với ứng viên thượng viện của đảng tự do nông thôn Jacinta Price sau khi liên đảng bị chỉ trích là không hiểu vấn đề này của địa phương.
It's about preventing crime. Reducing antisocial behavior.
Đó là về ngăn chặn tội phạm, giảm hành vi chống đối xã hội và cung cấp trợ giúp có mục tiêu. Nó bao gồm các biện pháp thiết thực và đối phó với một số thách thức lớn hơn đang ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
Trong khi đó, lao động cam kết sẽ đào tạo thêm 500 nhân viên y tế bản địa và đầu tư vào các phương pháp điều trị bệnh thấp khớp và lọc máu cứu mạng nếu họ giành được chính phủ. Số tiền này sẽ cung cấp tới 30 máy lọc máu mới để điều trị bệnh thận mãn tính và tăng gấp đôi ngân sách liên bang để chữa trị bệnh tim với 12 triệu đô la cho việc phòng ngừa, khám sàng lọc và điều trị. Thượng nghị sĩ đảng lao động Penny Wong cho biết đảng của bà cũng sẽ đầu tư 15 triệu đô la để cải thiện nguồn cung cấp nước cho các cộng đồng vùng sâu, vùng xa và để lần đầu tiên họ có thể tiếp cận được máy lọc máu.
Người Úc bản địa có nguy cơ chết vì bệnh tim cao gấp 4 lần, có nguy cơ mắc bệnh thận gấp 4 lần và gấp đôi khả năng chết vì tự tử khi còn trẻ. Các cộng đồng thổ dân của vùng đất này cần có một thủ tướng sẽ chịu trách nhiệm và thực hiện những lời hứa của mình đối với tất cả người dân Úc.
Ông Morrison một lần nữa hứa liên minh không tăng hoặc áp dụng bất kỳ loại thuế mới nào nếu họ được bầu lại. Cam kết sẽ cho thấy 100 tỷ đô la được bổ sung vào nợ quốc gia như một phần của nỗ lực bảo đảm thuế thấp hơn trong 4 năm tới. Liên minh cũng cam kết chỉ thu thuế đến mức 23,9% của tổng sản phẩm quốc nội. Ông Morrison nói rằng việc duy trì giới hạn tốc độ đánh thuế sẽ bảo đảm có những hạn chế đối với những gì chính phủ có thể đánh thuế.
So our pledge is that we won't. An ironclad guarantee.
Cam kết của chúng tôi là một sự bảo đảm chắc như sắt. Chúng tôi sẽ không tăng thuế. Trên thực tế, đây là cam kết trong suốt khóa họp quốc hội. Điều này sẽ bảo đảm chắc chắn cho hàng triệu công nhân và người về hưu và mọi doanh nghiệp ở Úc có thể giữ nhiều hơn những gì họ kiếm được.
Trước những cam kết về thuế của liên đảng, lao động không chịu đi vào chi tiết chính sách thuế của họ. Trong khi thủ lĩnh đối lập Anthony Albanese vẫn đang phải cách ly vì COVID, người phát ngôn về ngân khố của lao động đã vạch ra các biện pháp để hạn chế khí thải tại Úc. Các doanh nghiệp sẽ có hai sự lựa chọn, cắt giảm khí thải hoặc mua tín chỉ carbon với mức khấu trừ hiện tại là 24 đô la một tấn. Ông Jim Chalmers đã nói với đài ABC rằng việc cắt giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài và lo ngại về sự nóng lên của toàn cầu là những yếu tố khiến quần đảo Solomon gần đây đã ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc.
We need to earn the friendship of our Pacific neighbors.
Chúng ta cần giành được sự tin tưởng và chúng ta cần có được tình bạn của các nước láng giềng Thái Bình Dương và chúng ta cần xây dựng lại năng lực ngoại giao của mình. Một phần của điều đó dựa vào việc trở thành đối tác đáng tin cậy về biến đổi khí hậu và một phần dựa vào việc trở thành những đối tác có ý nghĩa khi nó liên quan đến hỗ trợ phát triển.
Trong khi đó, thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews nói rằng các chính trị gia độc ác đang thúc đẩy cuộc tranh luận quốc gia của Úc về việc phụ nữ chuyển giới và trẻ em gái tham gia các môn thể thao nữ cạnh tranh. Ông Andrews đã chống lại liên minh liên bang vì đã ủng hộ ứng cử viên Catherine Deves của Warringah, miền Bắc Sydney sau những bình luận gây tranh cãi của bà về vấn đề này được tiết lộ. Ông nói rằng 20 năm làm việc tại Quốc hội, ông chưa bao giờ để cho cha mẹ hoặc giáo viên đặt vấn đề về trẻ em chuyển giới chơi trong các đội thể thao.
Trans kids are 15 times more likely.
Những đứa trẻ chuyển giới có nguy cơ tự làm hại bản thân cao gấp 15 lần. 15 lần. Bây giờ, bất kỳ ai nghĩ rằng cuộc tranh luận này, nhưng không ai có thể chỉ ra vấn đề. Vậy thì vấn đề chúng ta đang cố gắng giải quyết ở đây là gì? Khả năng tự làm hại bản thân cao gấp 15 lần. Bây giờ tôi không nghĩ cuộc tranh luận này có lợi cho bất kỳ ai trong số những người trẻ tuổi đó ở Victoria hoặc cho cha mẹ của họ.
Nói chuyện độc quyền với đài SBS từ một địa điểm bí mật Ứng cử viên của đơn vị Warringah, bà Catherine Deves, nói rằng bà bị hăm dọa khiến gia đình phải rời Sydney vì lo sợ cho sự an toàn của họ. Bà Deves nói rằng phản ứng của công chúng khiến bà nhận ra những lập luận của mình không có lợi cho cuộc tranh luận hiện nay, nhưng bà cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều bộ phận khác nhau trong cộng đồng, ủng hộ quyền được bày tỏ quan điểm của mình.
Ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất của tôi, điều khiến tôi tiếp tục là sự ủng hộ tôi nhận được từ những người Úc trên khắp đất nước. Sẽ luôn luôn xảy ra chuyện lúc này hay lúc khác. Và những gì chúng ta đang chứng kiến ngay bây giờ, chúng ta đang ở trong thời điểm mà việc nói ra suy nghĩ của bạn là rất nguy hiểm.
Trước đó công bố tại Sydney, phát ngôn nhân về giáo dục của đối lập bà Tanya Plibersek cam kết $15 triệu để hỗ trợ gần 800 trường dạy ngôn ngữ cộng đồng trên khắp đất nước nếu lao động giành được chính phủ. Bà nói rằng các trường ngôn ngữ do đa số tình nguyện viên điều hành có thể sử dụng nhiều tài nguyên hơn.
Chúng tôi biết rằng nhiều trẻ em đang theo học các trường ngoại ngữ cộng đồng, học ngôn ngữ của cha mẹ hoặc ông bà, hoặc chỉ học một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Chúng tôi biết rằng rất nhiều công việc của các trường này là do các tình nguyện viên thực hiện. Họ rất vất vả, vì vậy lao động muốn giúp đỡ họ.
Và không chỉ các chính trị gia hiện tại mới có nhiều điều để nói. Biểu tượng của đảng tự do, ông John Howard, đã bắt đầu lên tiếng. Thủ tướng tại chức lâu thứ hai của Úc đã nhắm vào các ứng cử viên độc lập mà ông dùng chữ groupie để mô tả, thường được gắn cho nhãn hiệu màu xanh lam, đối lại với màu xanh dương của tự do hay màu đỏ của lao động.
These men and women are all posing.
Các ông bà này đóng vai trò những người độc lập.
As independents, they're not independents.
Nhưng họ không phải là những người độc lập.
They're anti-liberal groupies.
Họ là những người chống đảng tự do.
Một dân biểu độc lập của Warringah, Charlie Stegan, đã phản đối việc ông Howard sử dụng thuật ngữ groupie, lên án đó là phân biệt giới tính. Bà nói rằng ngôn từ đó giải thích rất nhiều về những gì bà cho là vấn đề của đảng tự do đối với phụ nữ. Còn cựu tổng trưởng ngân khố và chủ tịch đảng lao động liên bang Gwen Swan thì nói rằng chính phủ hiện tại không phù hợp về mặt đạo đức và họ sẽ vẫn như vậy nếu được tiếp tục nắm quyền.
And of course we all know there is a crisis of integrity.
Tất nhiên, tất cả chúng ta đều biết có một cuộc khủng hoảng về tính liêm chính ở cấp cao nhất của chính phủ này. Chúng ta có Morrison và Joyce, những người đã chuyển văn phòng của họ vào thùng rác và họ đã làm ô uế công sở và họ đã thành thật một cách đáng kinh ngạc về thực tế là họ sẽ không ngừng làm điều đó.
Còn 4 tuần lễ nữa, cử tri Úc sẽ đưa ra lựa chọn của họ khi đất nước đi bỏ phiếu vào ngày 21 tháng 5. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.